tôi xin mời anh chị em lấy tin mừng Matthew chương 22, tức là bài lần trước, bài chương 22 câu 34 đến 40. Vì tôi thích cái câu số 10, anh chị em nhớ là tôi nói với anh chị em là hãy làm câu 8, 9, 10. Nhưng hôm nay tôi cho anh chị em một niềm vui là tôi sẽ làm câu 8 và câu 9. Còn câu 10 thì tôi dành cho anh chị em. Thế anh chị em có cái tờ giấy là phúc âm Chủ nhật thứ 30, ai có thì đưa ra, rồi sau đó tôi trả lời nhanh rồi đến phiên anh chị em. Hôm nay giờ học hôm nay là thú vị đấy. Trước hết giờ tôi trả lời với anh chị em câu số 8. Câu số 8 là thế này: hai điều răn Đức Giêsu đưa ra trong đoạn tin mừng Matthew chương 22 câu 37 đến 39, đấy, có hai điều răn. Thì có điểm nào giống nhau và khác nhau? Đấy, điểm nào giống nhau và khác nhau? Đấy, câu hai điều răn ấy có liên quan mật thiết với nhau không? Chỉ giữ một trong hai có được không? Đấy, như vậy anh chị em cũng biết rồi, nhất là trước đây như anh chị em trả lời rồi đấy. Tức là đây tôi nhớ thấy là có hai điều răn Đức Giêsu đưa ra. Điều răn thứ nhất là Đức Giêsu nói thế này: Đức Giêsu đáp, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi với tất cả, cái gì anh chị em, tất cả gì, tất cả gì, trái tim của ngươi, với tất cả linh hồn của ngươi và với tất cả trí khôn của ngươi. Đấy, như vậy là Đức Giêsu nói. Và Ngài bảo rằng đó là điều răn trọng nhất. Trọng nhất thật ra là nguyên văn tiếng Hy Lạp là không phải là trọng nhất, điều răn lớn, đó là điều răn lớn, great commandment, điều răn lớn. Vâng, và lớn thì phải hiểu ngầm là lớn nhất, nên ở đây dịch là trọng nhất. Điều răn lớn và đứng hàng đầu, hàng đầu nghĩa là thứ nhất. Vâng. Như vậy Đức Giêsu có nói đến cái việc là có điều răn lớn, hiểu ngầm là lớn nhất. Người Do Thái không nói đến nhất, nhưng mà họ cứ nói lớn thì hiểu là điều răn lớn nhất. Và đứng hàng đầu, tức là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai mà Đức Giêsu nói cũng giống cái điều răn ấy. Mà tôi cũng suy nghĩ, tôi không hiểu sao cái điều răn thứ hai mà nói giống điều răn thứ nhất được. Đó là ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Và sau đó Đức Giêsu kết luận tất cả cựu ước, tất cả những sách luật, tất cả sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Thế anh chị em thấy giờ tôi bắt đầu trả lời câu số 8. Hai điều răn Đức Giêsu đưa ra có điểm nào giống nhau không? Kỳ trước anh chị em trả lời với tôi rồi, có ai còn nhớ câu trả lời? Hai điều răn giống nhau ở chỗ nào anh chị em? Chữ gì ạ? Yêu, chính xác. Ồ, các chị anh nhớ tốt quá. Đấy, có mỗi chữ yêu mến. Đấy, yêu mến, cùng một động từ yêu mến. Vâng. Có điểm nào giống nhau và khác nhau thì dĩ nhiên anh chị em bổ cái này rõ quá. Một giới răn yêu mến là yêu mến Thiên Chúa, còn yêu mến kia là yêu mến tha nhân. Đấy, là cùng một chữ yêu mến. Người ta hay cứ nói là kính Chúa, kính Chúa yêu người, hay là mến Chúa yêu người. Đấy, mình đúng hơn là cả yêu Chúa yêu người. Đấy, thế thì ở đây là yêu người vậy thôi. Và anh chị em bảo nào, cha hãy nói thêm đi, còn cái gì khác nhau nữa không? Có chứ. Có, khi nói đến yêu Chúa thì Đức Giêsu nói, Đức Giêsu nhắc lại cái lời sách Đại Đệ Nhị Luật, yêu mến Chúa thì Ngài đòi yêu mến Chúa với tất cả trái tim, tất cả linh hồn, tất cả trí khôn. Mà ở dưới không nói là ngươi phải yêu mến tha nhân với tất cả trái tim. Ở trong hộ ghê, không thể nói đó ta. Không thể nói yêu phải yêu với tất cả linh hồn, với tất cả sức lực, không thấy. Nhưng mà lại nói một câu đơn giản hơn là phải yêu mến người ta như yêu mình. Ai thương người, Việt Nam có câu đấy anh chị em ạ, thương người như thể thương thân. Đấy, hay ghê. Đức Giêsu không biết, có biết cái câu của Việt Nam không? Đấy. Hóa ra là cũng giống nhau ạ. Đấy, đấy thì ở đây Đức Giêsu mời như vậy. Thế nên anh chị em bảo cũng có giống nhau mà cũng có khác thật. Hai điều răn khác nhau. Câu hỏi số 2, hai điều răn ấy có liên quan mật thiết với nhau không? Tôi trả lời là có liên quan mật thiết với nhau. Anh chị ở đâu, chỗ nào nói liên quan đâu. Liên quan mật thiết với nhau là vì anh chị em coi câu hỏi, coi câu hỏi của cái ông luật sĩ thông luật, ông hỏi thế này: thưa thầy, trong lề luật điều răn nào là điều răn lớn, trọng nhất tức là lớn ấy, điều răn nào là điều răn lớn. Như vậy tôi đố anh chị em là ông ấy hỏi Đức Giêsu, ông ấy định nghe Đức Giêsu trả lời mấy điều răn? Một, đúng không? Tôi cũng nghĩ như vậy. Ông hỏi, tôi hỏi cho thầy nghe, thầy nói cho tôi nghe đi, cái điều răn nào, điều răn lớn nhất ấy, thầy nói cho tôi nghe coi. Và ông nghĩ, ông ấy sẽ tưởng là Đức Giêsu sẽ trả lời một điều răn lớn nhất, điều răn này à. Và không ngờ Đức Giêsu trả lời hai điều răn à. Đấy, thành ra anh chị em mới thấy rằng Đức Giêsu tại sao ngài trả lời hai điều răn, vì ngài thấy rằng trả lời một điều răn thì không đủ, không đủ. Nó giống như cây thánh giá mà chỉ có mỗi một cây dọc thôi ạ, và chưa có cây ngang, chưa có cây ngang. Để thành một cây thánh giá phải có cây dọc và cây ngang, và cây dọc phải có trước để cho cây ngang bám vào. Tình yêu Chúa có trước để chúng ta có thể thương được nhau, chứ thương nhau là khó lắm anh chị em, tại chúng ta khó chịu lắm, không có thể chịu nổi được. Vâng. Thế thì anh chị em thấy là như thế, người ta hỏi một, Đức Giêsu trả lời hai, thì chứng tỏ là hai điều răn này đều cần, chứ không phải là chỉ có một trong hai là đủ. Thành ra cái câu hỏi này anh chị em thấy là tôi trả lời được ngay rồi, chỉ giữ một trong hai có được không? Thì anh chị em bảo dĩ nhiên là không được. Bởi vì nếu mà được thì Đức Giêsu đã trả lời có một điều răn, nhưng mắc gì mà phải trả lời tới hai điều răn. Thành hai điều răn này cần, nhưng mà hai điều răn này có liên quan mật thiết với nhau không? Thì tôi sao tôi cũng thích để ý cái chữ này. Liên quan mật thiết thì chắc chắn là mật thiết rồi. Bởi vì Đức Giêsu nói câu cuối, câu 40 đó, tất cả lề luật của ông Mô-xê, tất cả các lời dạy dỗ của ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn, chứ không phải một điều răn. Tất cả luật là dính đến hai điều răn. Cái câu này tôi cũng thích này anh chị em, đó là Đức Giêsu nói, đó cái điều răn đó là hạnh quan nhận là lớn đó, hàng đầu. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy. Như thế sao tôi thấy cái chữ cũng giống điều răn ấy nhắc cho tôi biết rằng điều răn thứ hai cũng rất quan trọng, rất quan trọng. Không đùa, đây không phải là chuyện thêm. Anh chị em bảo cái điều răn thứ hai là nó phụ thêm ấy, chứ nó vui vậy. Không, không phụ thêm. Điều răn thứ hai giống điều răn thứ nhất. Và Đức Giêsu khi mà gom tất cả những điều luật của Cựu Ước thì Ngài không gom vào một được, Ngài không gom thành một được. Ngài chỉ có đủ trình độ để mà gom thành hai thôi. Đấy, Ngài không gom một là không được. Gom một là lỏng giỏng, là thiếu. Đấy, và Ngài gom được là yêu mến Thiên Chúa. Và Ngài dùng tới hai câu của Cựu Ước. Câu thứ nhất anh chị em biết rồi, Đệ Nhị Luật chương 6 câu 5. Đấy, là ngươi phải yêu mến, và câu yêu mến người thân cận như chính mình, trích trong sách Lê-vi chương 19 câu 18. Ngài lấy tới hai câu kinh thánh trong Cựu Ước để trả lời một câu hỏi. Tôi đã làm xong được câu 8 rồi anh chị em. Câu 9 chắc anh chị em thấy thú vị hơn đấy. Câu 9 là thế này, lúc nãy anh chị em đọc rồi, ngươi phải yêu mến người thân cận. Tôi đã nhắc anh chị em, người thân cận không phải là cái người mà cùng đạo với mình, không phải là người cùng đồng bào với Việt Nam với mình. Người thân cận là bất cứ ai cần đến tôi thì là người thân cận của tôi. Đấy. Thế thì ở đây tôi đặt câu hỏi, yêu người thân cận như chính mình. Với lại yêu hiểu ngầm là như yêu chính mình. Yêu người thân cận như yêu chính mình. Đấy chính là thương người như thể thương thân. Thì ở đây tôi đặt câu hỏi hơi buồn cười, đó là yêu chính mình có phải là một điều răn không? Anh chị em bảo đâu có điều răn gì, làm gì có điều răn nào đâu. Nếu thế Đức Giêsu lại phải nói đến ba điều răn, phải không? Yêu Chúa hết lòng, rồi yêu tha nhân, rồi điều răn thứ ba cũng giống hai điều răn trên, đó là phải yêu chính mình. Đức Giêsu đâu có nói câu đó đâu. Đức Giêsu chỉ nói nhẹ thôi, đó là yêu tha nhân như yêu chính mình. Thành ra có phải là điều răn không thì chắc là chẳng ai bảo là điều răn. Nhưng mà tôi cũng thích cái câu là yêu tha nhân như yêu chính mình. Vậy thì cái yêu chính mình ấy, ở mà Thánh Phaolô có nói rằng là ai cũng yêu chính mình, nào có ai ghét mình bao giờ đâu. À, câu đấy cũng hay, mặc dù phải hiểu theo nghĩa đặc biệt nữa. Chỉ nhắc anh chị em là câu hỏi của tôi là thế này, thì yêu chính mình có phải là điều răn không? Nếu anh chị em bảo không, cũng không phải là điều răn, nhưng mà yêu chính mình là một có là điều răn ạ, tôi xin lỗi, có điều răn ạ. Anh chị em, đố anh chị em biết là yêu chính mình nó nằm điều răn thứ mấy? Ai ở đây trả lời cho điều răn thứ mấy ạ? Ồ hay quá, ồ đúng học trò của Đức Gia Khảm. Vâng, điều chính mình là một điều răn. Anh chị em nào chưa là học trò Đức Gia Khảm thì nên biết điều ấy. Anh chị em hiểu, ôi sao kỳ vậy ta, thế sao yêu chính mình là điều răn? Thưa rằng điều răn thứ năm là chớ gì anh chị em? Chớ gì ạ? Chớ giết người. Và chớ giết người cũng có nghĩa là chớ giết mình đấy. Bất cứ ai mà cứ lăm le là chớ giết người mà lại chuyên gia giết mình bằng những cái chết từ từ thì như thế là phạm đến điều răn thứ năm. Tôi hay mới lần đây tôi cứ cầm một cái bao thuốc lá của một cái người bạn, tôi không có hút thuốc mà tôi cầm cái bao thuốc lá cho tôi ớn quá. Trên đó họ vẽ đầu lâu, họ vẽ đủ thứ hết, rồi họ viết những cái câu ghê lắm, thuốc lá sẽ giết bạn ở thế này thế khác này, cái chết từ từ thế này thế kia, rồi những cái câu mà đầy tính đe dọa. Và anh chị em cũng biết là thuốc lá đó, trong đó những cái chất độc đó là nhiều lắm cả, và người ta chết vì thuốc lá còn nhiều hơn những cái bệnh khác đó. Thế thì ở đây tôi chỉ nói với các bạn, anh chị em rằng đấy, thế thì tôi phạm đến chính bản thân tôi. Có rất nhiều tội tôi phạm mà lại hóa ra là phạm đến chính tôi. Trước hết là có những tội tôi phạm đến thân xác của tôi. Thí dụ một ngày tôi chơi một bao thuốc, anh chị em tưởng tượng nếu như thế là hơi nhiều đấy, quá nhiều. Và hút thuốc như thế thì tôi bị tim mạch, tôi bị đau phổi. Mấy cái người hút hay hút thuốc họ buồn cười lắm, họ cứ hay nói với tôi này, thế cha không thấy là ông cha già đấy à? Ông cha già ấy 80 mấy tuổi, ông hút thuốc mà ông sống đến 80 mấy tuổi, cha mà không hút thuốc có khi chết sớm đấy. Đấy, Chúa ơi. Ôi, đấy. Và họ mà có thật ông cha như thế thật à, cái đấy tôi phải thành thật là nói rằng là có cha ấy. Vâng, đấy, thế thì thưa anh chị em đấy, nếu mà bạn nào ở đây uống rượu nhiều quá thì cũng nên thương lá gan của mình. Nếu anh chị em đấy, trong chuyện ăn uống, nếu anh chị em nào hay thức khuya, nghe tôi nghe nói như thế, cũng rất nên thương cái gì của mình anh chị em nhỉ? Nếu thức khuya nên thương cái gì? Uống rượu thương gan, hút thuốc thương phổi, thế thức khuya thương cái gì ạ? Tôi nghe nói là thương trái tim ấy. Trái tim nếu mà ngủ không đủ, tim rất là bị tổn thương đấy, tim nó rất cần nghỉ, nó đập suốt ngày ấy, anh chị em tưởng tượng thôi, nó làm việc quần quật đấy, thế mà đến lúc tối nó lại được nghỉ ít quá, nó không chịu được đấy. Như vậy tôi nhắc anh chị em là khi anh chị em mà sống đấy, anh chị em thấy mình phạm tội khá nhiều chống lại cái thân thể. Tôi là người thích ăn ớt, thích ăn ớt. Và khi tôi ăn ớt mà tôi khám phá là tôi hơi bị sót ruột, tức là bao tử của tôi nó phản ứng, thì tôi nghĩ rằng nếu tôi thực sự thương tôi thì tôi phải bớt lại cái đấy. Tất cả những thứ món ăn mà mỗi người ăn mà khám phá thấy khi mình ăn á mà hại đến cơ thể thì nên bớt nó đi. Vâng, thí dụ như tuổi của những người U70, 60 đó thì nên bớt mặn, nên bớt mỡ, nên bớt đường. Đấy, thì anh chị em hiểu. Tức là món ăn rất hấp dẫn, rất thèm, nhưng mà có khi vì sức khỏe mà cũng nên bớt. Đấy. Như vậy anh chị em thấy là tội chúng ta có thể phạm đến thân xác. Anh chị em có tin rằng chúng ta còn phạm đến những tội, đến cái gì nữa ta? Thí dụ như đến trí tưởng tượng nữa, không được không? Anh chị em bộ, tôi chưa bao giờ thấy có ai mà đi xưng tội mà nói là thưa cha, con đã phạm tội đến trí tưởng tượng của con. Không ai hỏi. Hay là tôi chưa thấy có ai đi xưng tội nói thưa cha, con đã phạm tội làm cho đầu của con trở nên dơ dáy. Chưa thấy ai xưng cái tội thế. Cứ xưng tội toàn xưng cái tội vặt vãnh, những tội ngủ gục, mấy những cái tội đọc kinh chia trí, buồn cười thật đấy. Mà cái tội mà làm cho đầu mình dơ dáy thì không ai xưng bao giờ cả. Hay thật đấy. Đấy chẳng hạn, mà các bạn trẻ đấy, họ có phạm tội, bất cứ ai làm cho cái đầu của mình dơ dáy, ô uế là có tội. Anh chị em nó có phạm tội đấy. Vâng, thưa anh chị em, các bạn trẻ ơi, các bạn trẻ nhớ đấy, khi xem những hình ảnh bậy bạ đó thì nên nhớ cái chuyện này. Những hình ảnh ấy một khi đã đi vào đầu của chúng ta thì chúng nó cương quyết không ra nữa, dù có lấy bột giặt ô mô tẩy cũng không được. Tôi mới đi đường thấy nó quảng cáo bột giặt quá giá, tôi mới nhớ không ăn thua. Ở đấy là một điều buồn cười ạ. Và tôi báo tin buồn cho những ai xem những chuyện tầm bậy, là cứ xem chuyện tầm bậy như thế thì lúc nào cái người xem tầm bậy vì bị hành, anh chị em có biết không? Lúc đi lễ, lúc tĩnh tâm, cứ lúc tĩnh tâm thì những hình ảnh nó ra, buồn cười, cứ ngồi im im để nó ra, lạ thật đấy, buồn cười thật đấy. Lúc người đang dâng mình thánh Chúa mà lại ra đấy, chơi khó chịu thiệt, mà mình không có cách nào mình thắng được nó, nó là nó không ra đấy. Tôi cứ hay khuyên các bạn trẻ cứ bị như thế rồi, họ cứ hỏi tôi là cha ơi làm thế nào bây giờ, thì tôi có cái lời khuyên, mình chả biết có thành công không, tôi cứ nói với họ là thôi bây giờ thứ nhất là phải không được xem nữa, thứ hai là phải đọc sách các thánh nhiều vào, tức là thứ nhất cái đầu của mình giờ nó có dơ dáy, mình cứ lấy hình các thánh mình cứ in vô hết, ông nọ ông kia cứ in lên, ui cho nó dày lên, dày lên, cái hồi cuối cùng này kia nó xóa đi, chứ còn thật ra chả có cách nào mà xóa được. Muốn xóa một điều thì nên in một điều khác lên trên, chứ không có cách nào mà đời nào mà xóa được. Đấy anh chị em thấy, người ta phá đời của mình, một người mà có thể làm hại mình khi phá cuộc đời của mình. Và tôi nói hành câu cuối vì nó thiếu. Anh chị em biết là những cái người mà phạm tội như tôi nữa, cũng hay phạm tội, khi mà tôi phạm tội đó thì tôi luôn luôn thấy rằng tôi phạm tội là tôi làm lợi cho tôi. Tôi nói dối một người ở đây vì khi tôi nói dối thì tôi thấy tôi có lợi, tôi được cái gì đấy, đúng không? Tôi nói dối nên tôi được một ít, thêm một ít tiền, thêm một ít lợi, thêm một ít danh tiếng. Luôn luôn khi phạm tội thì tôi thấy tôi ích kỷ, và tôi tìm cái gì lợi gì đó cho tôi, dù lợi là tiền hay là tiếng hay là khoái lạc, bất cứ luôn luôn là cho tôi ạ. Thế thì anh chị em mới nói với tôi thế này, đấy cha có thấy không, khi mà cha phạm tội ấy, là cha phải rất thương mình ấy, đúng không? Mình thương mình tìm cái lợi cho mình, nếu nào mình thương mình tìm cái lợi cho mình thì mới phạm tội đấy, thì nghe thế cũng nghe được đấy. Khi phạm tội tôi tìm lợi cho tôi, và như thế cứ khi phạm tội thì tôi thấy sao tôi thương tôi ghê ấy. Đấy câu một ạ, câu hai ạ. Nhưng cái nhìn như thế thật ra là cái nhìn quá hời hợt và nông cạn, quá hời hợt và nông cạn. Nếu anh chị em chỉ cần nghĩ sâu thêm một tí thôi, anh chị em sẽ thấy đây là câu mới của tôi. Bất cứ khi nào mà tôi phạm tội thì tôi đều ghét tôi và tôi đều làm hại tôi. Bất cứ tội nào, anh chị em có thể kể cho tôi bất cứ thứ tội nào, cứ khi phạm thì anh luôn luôn là tôi ghét tôi, chứ không phải là tôi yêu tôi. Anh chị em bảo không có lợi, có lợi là một chuyện, còn ghét là một chuyện khác. Ghét tôi và làm hại mình, làm hại chính mình. Anh chị em tưởng tượng xem, cái miệng của tôi thế này mà tôi nói dối thì anh chị em nó nghĩ như thế nào? Nếu mà miệng tôi nói dối, đầu tôi không theo sự thật, thì anh chị em tưởng tượng xem con người của tôi nó bị phá hủy như thế nào? Đấy. Đồng ý là tôi nói dối anh chị em thì tôi được anh chị em khen hay là cái gì đó không biết. Đấy, tôi che giấu cái gì của tôi. Đấy, đấy. Nhưng mà cái nguy hại mà tôi chịu thì lớn hơn nhiều anh chị em. Khoan nói đến chuyện là cái nói dối của tôi bị người ta vạch mặt. Không ai vạch mặt. Không ai vạch mặt thì tôi cũng tự làm hại tôi bằng chính lời nói dối của tôi. Thế anh chị em hỏi, này, thì mỗi lần chúng ta phạm tội ấy, là chúng ta cứ nghĩ đến mình phải không? Nghĩ đến mình như vậy là quý mình thì không ạ. Trái lại, khi tôi phạm tội mà chống lại người khác đó, khi tôi làm hại người khác đó, mà anh chị em biết ấy, là người ta chỉ có thể lớn lên nhờ yêu mến người khác, nhờ gần người khác, nhờ được người khác nâng đỡ. Khi nào mà tôi làm hại tha nhân đó, thì khi ấy hóa ra tôi lại không thương tôi ạ. Vì tôi đã bóp chết cái người tha nhân anh em của tôi. Biết anh chị em có hiểu cái lý luận lòng vòng của tôi không? Hay là như thế này anh chị em hiểu? Hỏi khi tôi phạm tội thì tôi có ngu không? Dạ có. Khi tôi phạm tội tôi có ghét tôi không? Dạ có. Hỏi khi tôi phạm tội chống lại Chúa thì sao? Thì tôi cắt đứt tôi với nguồn sống đến từ Chúa. Khi tôi cắt đứt với nguồn sống đến từ Chúa thì tôi bị khô cạn và chết. Chỉ có vậy thôi. Thành ra lúc mà tôi phạm tội chống nên Chúa thì tôi tưởng là tôi đang làm lợi cho mình, mà hóa ra kỳ thực ấy, hóa ra tôi tự cắt đứt với nguồn mạch. Anh chị biết giống như cái gì không? Tôi chỉ cho anh chị em một cái hình ảnh buồn cười lắm. Anh chị em thử tưởng tượng có một người nhé, leo ra cái cây, cái cây nó nhảy, nó có cái cành cây dài, anh chị em tưởng tượng có cái cành cây dài, và người đó leo ra ngoài cành cây đấy, người đó ngồi trên cành cây đó, anh chị em hiểu không? Và người đó cầm một cái cưa đó, ngồi cầm cái cưa, và người đó quay vào trong thân cây và cưa cái cây ấy. Anh chị em có tưởng tượng không? Đấy, quay vào trong mà cưa. Đấy, nó giống giống như vậy. Thành ra tôi chỉ xin anh chị em nhớ điều này, là khi chúng ta phạm tội, chúng ta thường tìm cái gì đó lợi cho mình, nhưng lợi bất cập hại. Đấy, tất cả những ai phạm tội đều làm hại mình, chứ thật ra không làm lợi cho mình. Có khi anh chị em sau này, những người nhiều tuổi ở đây mới khám phá thấy rằng, nếu mà mình chịu thiệt thòi một chút, như thế lại hóa ra là hơn nữa. Đấy, như thế anh chị em thấy là những tội thường phạm là nhiều lắm. Dạ. Anh chị em có bao giờ xưng cái tội này không? Mà tội thường phạm đến chính mình á. À, có một cái tội mà, ủa, lần trước có ai trả lời rồi sao nhỉ? À đúng, à, không, không phải ở nhóm này. Cái tội mà anh chị em thường phạm với chính mình, đó là tội không tha thứ cho mình. Anh chị em hồi trước có ai nói rồi sao nhỉ? Đấy, có ai biết chưa? Không tha thứ cho mình. Có thể một anh chị em đã phạm một cái tội nào đó trong quá khứ, mà anh chị em đã đi xưng tội khá nhiều, nhưng anh chị em cương quyết không tha cho mình. Và anh chị em tự mình cắn xé mình, dày vò mình suốt bao nhiêu thời gian, rất lâu. Và bây giờ cũng thế. Và anh chị em chưa bao giờ bình an với cái tội đấy. Cứ mỗi lần anh chị em nghĩ đến cái tội đấy, thì bởi vì nó giống như một cái gương vỡ đấy. Có một số tội nó làm vỡ tung cái gương đời mình, anh chị em vẫn cứ tiếc. Anh chị em cứ thèm thuồng, giá mà mình lấy được cái mảnh vụn của gương á, mà mình ghép lại, mà gương làm sao mà ghép được đấy. Và anh chị em tiếc quá đi. Tiếc vì sao hồi đó mình ngu vậy? Tại sao hồi đó mình không nghe người này? Tại sao, tại sao, bao nhiêu thứ tại sao ạ? Đấy, và anh chị em cứ dày vò. Anh chị em ơi, như thế là phạm tội đến chính mình đấy. Chúa đã tha cho tôi, vậy mà tôi vẫn không chịu tha cho tôi. Vậy thôi, như thế cũng là một thứ tội. Và như đấy, tôi xin nói một cái tội cuối cùng. Một trong những tội cuối cùng mà chúng ta rất dễ phạm đó, à có một tội nữa, anh chị em có thể ghi vào vở, cái tội này nên sưng lắm, là tội anh chị em chưa bao giờ chấp nhận con người của mình. Chưa bao giờ anh chị em chấp nhận mình cao có 1,5 m, anh chị em. Tức là anh chị em đứng gần những kẻ như tôi 1,70 m, anh chị em bảo gớm nói chuyện với cái ông này, nghĩa là mỏi cả cổ, bởi vì cứ phải ngước lên ấy, anh chị em hiểu không? Và anh em không chấp nhận được cái 1,5 m của mình. Anh chị em luôn luôn thèm phải cao hơn. Anh chị em không bao giờ, một cô không bao giờ chấp nhận được cái sự xinh xắn khiêm tốn của mình ấy. Anh chị em hiểu không? Tức là mình nhìn vào gương ấy, mình bảo lạy Chúa ơi, thế này thì Đức Giáo Hoàng Gioan 23 cũng là một người cũng có óc hài ạ. Ngài bảo rằng tôi nghe người ta nói là tôi xấu, nhưng lúc mà tôi nhìn tôi vào gương, tôi mới thấy xấu thiệt. Xấu thiệt, xấu hơn chúng nó nói nhiều. Nó cứ nói không tin, nhìn vô thế mà ngài cũng có hơi mặc cảm, mà ngài thấy ngài hơi xấu. Đấy, thế thì anh chị em hiểu không? Thành ra một trong những tội phạm đến chính mình là không bao giờ chấp nhận cái con người của mình. Nhưng mà hơn thế nữa, nới hềm tí anh chị em ạ, không bao giờ chấp nhận những cái gì Chúa ban cho cuộc đời của mình. Ban cho cuộc đời của mình là cái ông chồng của mình ấy, là cái đứa con của mình ấy. Đứa con nó lại có tật ấy, cái thằng đầu lòng mà nó lại có tật, mới tức như đấy, khổ vậy ấy. Anh chị em đúng không? Đấy, nó lại tự kỷ, hoặc nó lại đấy, như tôi hay nói, nó có thể nó đồng tính là cái gì, nó lắm chuyện lắm đấy. Chẳng hạn mà mình giận, thật là giận, rất là giận, anh chị không? Cả một cái giấc mơ của mình để ở đó đấy. Và thành ra mình không có chấp nhận được cái con người của mình, với những ông chồng, con, gia đình giàu có, với khả năng của mình. Tôi không khéo nói ạ, mà tôi, và tôi phải chịu cái chuyện như thế. Tôi không thông minh mà người ta, vâng, tôi chịu như thế. Đấy, có rất nhiều chuyện ở nơi tôi mà tôi phải đón lấy. Đấy, điểm cuối cùng ở như vậy, tôi có phải thích cái điểm, thích cái tội này để xin anh chị em nhớ mà đi mà xưng ấy. Thế thì cái điểm tội cuối cùng là lo nhiều quá, lo lắng nhiều quá, là hành hạ mình liên tục bằng những mối lo. Đấy. Có khi lo lại hóa ra là kiêu ngạo, bởi vì mình không hề muốn thất bại. Mình muốn tuyệt vời, mình muốn hoàn hảo, Và vì thế nên mình luôn luôn lo, mình luôn luôn thấy là chết cái này, làm cái này thì chắc cùng lắm chỉ được 9 điểm thôi. 9 điểm là mình tức lắm, mình chỉ muốn 10 thôi, chứ mình không muốn điểm 9 ấy, anh chị em đấy. Và mình như thế là lúc nào cũng ở trong tình trạng bôn chôn và bất an. Anh chị em tưởng tượng coi, nếu chúng ta cứ hành mình, tự hành bản thân của mình như thế thì còn gì là mình nữa anh chị em. Đấy, đấy, vâng thưa anh chị em, đấy, anh chị em nhớ có bệnh, nếu có tiền thì nhớ đi khám bệnh. Có một số người không bao giờ đi khám bệnh, họ bảo nếu đi khám bệnh lỡ nó lại lộ ra những cái nhiều bệnh thì sao, thôi đừng có khám nữa, khám nó lộ ra lung tung, có thể thà mình cứ im như vậy đi. Thế điểm số 10 rồi, thế bây giờ đến phiên anh chị em rồi. Thế thưa anh chị em biết là tôi thích anh chị em nói câu số 10 ấy. Anh chị em hỏi tại sao chị lại thích câu số 10? Vì câu số 10 là duyên dáng lắm. Đây, câu số 10 như thế này. Đấy, câu số 10 thì chỉ như thế này. Đức Giêsu tóm lề luật, ngôn sứ, hai điều răn, yêu Chúa, yêu người. Bây giờ câu này mới là câu xin trả lời 2 phút ạ. Và tôi thích nghe. Đấy, tức là câu như thế này. Đây là những cái câu mà tôi xin anh chị em chia sẻ 2 phút này. Những ai mà viết giấy, cầm đọc thì mới được. Theo ý bạn, yêu là gì? Ôi, hay quá nhỉ. Quá hay. Yêu có khó không? Nếu mà yêu nó khó thì làm sao để mà tập biết yêu. Đấy, ở đây có nhiều bạn đang yêu, mấy bạn mà ủi yêu dễ ở trời trời, yêu hôn cái đâu có gì khó đâu, cha cứ hỏi vậy. Đấy, yêu là gì, yêu có khó không? Tại vì anh chị em hỏi, tôi hỏi câu này là hơi nghiêm túc ấy, bởi vì Đức Giêsu nói là đấy, tất cả lề luật nó tóm vô có mỗi chữ yêu, yêu Chúa, yêu người. Thế thôi, yêu là gì? Yêu Chúa là gì? Yêu người thế nào? Đấy, tôi thích nghe những cái chữ ý tưởng cao siêu của anh chị em ấy. Vâng. À, xin anh chị em nhớ rằng là những tổ trình bày toàn những tư tưởng cao siêu. Vậy anh chị em tay phải cầm bút ngay để ghi vào những điều hay liền. Bởi vì có khi anh nói xong rồi nó bay mất ở đâu nữa. Để tổ 1, không cần để tổ 1 được. Yêu là gì? Vâng, thế mà xin mời anh bắt đầu ạ.
Dạ. Dạ thưa kính thưa cha, quý sơ và quý công đoàn, theo như nhóm con trình bày á, yêu nghĩa là làm việc tốt, yêu là nụ cười trên môi, lời nói yêu thương, ánh mắt dịu dàng, trái tim rộng mở để hướng về thực tế. Khi yêu như Thánh Phaolô là không làm hại ai, vì khi yêu là tha thứ. Yêu là tôn trọng người khác, yêu là sự chịu đựng. Yêu có khó không? Thưa khó, rất khó. Nhưng lại vừa dễ, vì biết yêu thì dễ, còn không biết yêu thì lại rất khó. Yêu là một chuyện vô cùng khó nếu không có ơn của Chúa. Dạ, làm sao tập để biết yêu? Đưa ra châm ngôn tự sống yêu. Tập biết yêu là tập như Chúa, là tập biết quan tâm đến người khác, là tập vác thánh giá của cuộc đời. Và sau cùng thì theo ý của riêng con thì yêu á là hoàn thiện chính hình ảnh của Chúa nơi bản thân mình.
Anh chị em cũng nên chấm điểm nhé, phải nghe rồi lát nữa phải nói tôi biết cái tổ nào hay nhất. Vâng.
Dạ cha, con xin đại diện cho nhóm 2 trả lời là yêu. Thầy của nhóm con là yêu là hiến thân mà một cách tự do với tất cả tấm lòng cho người khác. Yêu là làm điều tốt và nghĩ tốt cho người khác. Và khi yêu thì phải nhìn anh chị em mình như Thiên Chúa đã nhìn họ và ao ước họ được những gì Thiên Chúa muốn cho họ. Như Thánh Phaolô đã nói là đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Yêu thương là chu toàn lời luật Chúa dạy. Và ai cũng nói là yêu thương dĩ nhiên là rất khó. Và khi tập yêu thương là sẽ qua sự cầu nguyện và đọc kinh thánh. Qua đó thì ta sẽ xin ơn của Thiên Chúa thông ban cho mình, để nhờ thần khí của người để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Vì ta không thể hiểu và giữ điều răn yêu người mà không thể yêu mến Thiên Chúa. Và những điều mà nhóm của con thực hành đó là qua cầu nguyện. Và trong đời sống thì có những việc xảy ra thì mình nhịn nhục, lắng nghe, rồi tha thứ và chịu đựng. Và mình sẽ trong cái niềm hy vọng vào tình yêu của Chúa. Con xin hết.
Thưa cha và thưa cộng đoàn, thì nhóm chúng con nhận định Thiên Chúa là tình yêu. Và để biết yêu là gì thì chúng con phải yêu như Chúa yêu. Yêu là có trái tim biết nhìn, biết chặn lòng thương như Chúa Giê-xu, để nhìn thấy nhu cầu của anh chị em mà trao tặng, và trao tặng cách tế nhị, dịu dàng, đúng nơi, đúng lúc. Yêu là cho, và cho một cách nhưng không. Không chỉ là cho của cải vật chất, mà còn cho cả tinh thần là thì giờ, sự cảm thông, sự hiểu biết, để bản thân mình trở thành một món quà mà không làm hạ phẩm giá của người nhận. Yêu là xin. Trong thực tế thì xin là khó hơn cho, nhưng khi xin là mình khiêm tốn, là thú nhận mình cần người khác và nâng địa vị họ lên, cho họ niềm vui được trao ban và được hiện hữu. Yêu là tha thứ, là biết sửa lỗi cho nhau. Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác. Và yêu không phải là làm theo mọi yêu cầu của người khác, mà yêu cũng là biết từ chối trước những nhu cầu không chính đáng hay vượt quá khả năng của mình. Yêu là hy vọng, vì chỉ có tình yêu mới làm biến đổi lòng người và biến chuyển thế giới. Yêu là vâng phục ý cha trên trời như Chúa Giê-xu đã yêu mến và vâng phục. Và chúng con nhận ra rằng yêu như vậy thì rất là khó. Và chúng con tập yêu bằng cách làm bạn với Chúa Giê-xu, để Chúa Giê-xu dạy cho chúng con yêu, vì Chúa Giê-xu là bậc thầy của tình yêu ạ. Con xin hết.
Yêu là gì? Yêu là chấp nhận người khác như họ là. Yêu là cho đi không điều kiện. Yêu là chia sẻ những gì đã nhận lầm. Yêu là tha thứ. Yêu là để người mình yêu được lớn lên. Yêu là muốn người đó được hạnh phúc. Yêu là tôn trọng sự tự do của người khác. Và yêu là khó. Yêu là khó là vì là không phải ai cũng biết cách yêu. Và làm thế nào để tập yêu? Có nghĩa là chúng ta được Chúa yêu trước, do đó là chúng ta mới biết cách yêu người khác. Và tập yêu là bằng cách nhìn Chúa Giê-xu yêu để biết cách yêu. Chúa nói là Chúa Cha đã yêu thương thầy như thế nào thì thầy cũng yêu mến anh em như vậy.
Vâng, xin cảm ơn. Vâng.
Thưa cha, theo tổ năm của chúng con thì yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc, nghĩ, dành và làm những gì để cho ích lợi với người mình yêu, dù cho có phải hy sinh thời gian và công việc của mình. Yêu là không làm hại đồng loại. Yêu là nhẫn nhục cảm thông, biết từ bỏ mình, nhờ cậy, dựa vào cầu nguyện. Ngoài ra thì tình yêu rất rộng lớn, không thể so sánh giữa người này với người khác, đối tượng này với đối tượng khác. Thí dụ như tình yêu vợ chồng không thể đem so sánh với tình yêu cha mẹ hay anh chị em. Tình yêu bạn bè không thể so với tình yêu những người ruột thịt. Yêu thì khó, bởi vì để tôi yêu, tôi phải bỏ thời gian của tôi, sự nhẫn nhục, nhường nhịn và phải hết sức cố gắng. Tập để yêu thì phải chuyên cần cầu nguyện, hình dung hình ảnh người Samari nhân hậu và hình ảnh Chúa Giê-xu trên thập giá, để ta biết từ bỏ cái tôi của mình, làm những gì có lợi cho người khác. Yêu thì không khó, vì ngay chính bản thân tôi đã nhận ra con người tôi là bất toàn, nên người yêu của tôi cũng có những điểm như thế. Thành ra khoan dung cho chính mình, và đó cũng là khởi điểm của tình yêu. Để tập yêu thì tôi cố gắng. Yêu thì không khó, thì do đó để tập yêu, tôi cố gắng tìm những điểm đáng yêu của người khác. Sau khi tôi tìm hiểu được nguyên nhân nào đã làm cho họ phản ứng không đáng yêu, thì tôi sẽ thông cảm và hiểu họ hơn. Xin hết.
Thưa cha, tổ 6 xin được trả lời. Yêu là biết cho đi và nhận lại. Cho đi thì sẽ nghèo hèn, nhưng mà chính lúc cho đi mình sẽ được nhận lại. Yêu là lẽ sống, là hơi thở của người Kitô hữu, là nguồn mạch nối kết với Thiên Chúa. Yêu là chu toàn luật Chúa, không làm hại người nào cả. Yêu là nhẫn nhục, từ tâm, tha thứ. Yêu thì rất là khó. Ví dụ như yêu kẻ thù, yêu những người mà mình không ưa. Yêu Chúa cũng rất là khó. Muốn tập biết yêu thì phải xin đôi mắt đức tin để nhìn ai mình cũng nhìn thấy hình ảnh của Chúa. Mỗi ngày sám hối tội lỗi và yêu Chúa. Học lời Chúa để biết yêu Chúa và yêu người. Cầu xin Chúa Thánh Thần đổ tình yêu vào trái tim để mình tập biết yêu. Tổ cũng con xin hết.
Thưa cha, tổ 7 chúng con xin trả lời. Ý thứ nhất của câu hỏi là theo bạn yêu là gì? Thì tổ chúng con thống nhất trả lời: yêu là hy sinh, là tha thứ, là chia sẻ, là quên mình phục vụ. Yêu là biết quan tâm đến nhu cầu của người khác. Như chính Đức Giêsu đã dạy, không có tình yêu nào cao trọng hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Còn ý thứ hai là yêu có khó không? Thì câu trả lời của chúng con là khó. Nếu không có lòng yêu mến Thiên Chúa thật sự thì mọi tình yêu nhân loại đều không có nền tảng và dễ đổ vỡ. Ví như tình yêu hôn nhân gia đình tưởng chừng như đơn giản nhất và dễ thực hiện nhất, nhưng nếu không ý thức đó là một ơn gọi, đó là một sự tác hợp của Thiên Chúa, đó là một quà tặng của tình yêu, thì rất dễ đổ vỡ. Rồi yêu là hy sinh, yêu là tha thứ, là phục vụ. Vậy thì làm sao có thể yêu thương và tha thứ cho những người luôn tìm cách hại mình? Làm sao có thể chia sẻ những quyền lợi đang có cho những người mà người ta luôn tìm cách hại mình, nếu không có lòng yêu mến Thiên Chúa thật sự? Chỉ có trong Chúa người ta mới có thể yêu mến tha nhân, và trong tha nhân thì biết nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa. Nếu có lòng yêu mến Thiên Chúa và đời sống đạo đức con người, nếu không có đời sống yêu mến Thiên Chúa và đời sống đạo đức thì con người khó có một tình yêu thật sự. Đời sống đạo đức của con người thì luôn luôn bị chi phối bởi những yếu tố như là xác thịt, thế gian và ma quỷ, làm cho con người xa lánh Thiên Chúa, đánh mất tình yêu với người và qua đó đánh mất tình yêu với lại Thiên Chúa. Như lời Thánh Phaolô nói rằng: điều tôi muốn thì tôi không làm, và điều tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Còn ý thứ ba là làm sao để tôi tập yêu, thì chúng con trả lời: thứ nhất là phải luôn luôn cầu nguyện xin Chúa dạy cho mình biết yêu tha nhân trong tình yêu của Chúa. Kế đến là tập nghĩ tốt, nói tốt về những người khác, trước tiên là những người thân trong gia đình, rồi đến những người gặp ở cái môi trường ngoài xã hội, nơi công sở, nơi cộng đoàn của mình, và biết quan tâm đến những nhu cầu của những người cần đến sự chia sẻ của mình. Và sau cùng là làm những việc bác ái, chia sẻ phần nào những khó khăn của người khác mà không cầu danh vọng, vì lòng yêu mến Thiên Chúa.
Dạ, con xin thay mặt tổ tám trả lời câu hỏi. Thứ nhất, yêu là có rất nhiều ý kiến, vì mỗi người có một tình yêu khác nhau, và mỗi người thể hiện một tình yêu khác nhau và cảm nghiệm một tình yêu khác nhau. Yêu là chọn lựa, là cùng nhìn lên một hướng, là phục vụ và làm cho người mình yêu được hạnh phúc, là hy sinh ý riêng. Yêu là chu toàn lề luật. Yêu là đồng cảm, tương thân tương ái, giúp đỡ vô vị lợi. Và khi nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ hiểu yêu là gì. Khi nhìn lên Thánh Giá, chúng ta cũng sẽ hiểu tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Yêu là khó, vì yêu là phải chấp nhận hy sinh, từ bỏ ý riêng. Vì yêu đòi hỏi phải tha thứ cho những lầm lỗi của bản thân, là tha thứ cho những người thân cận với những tổn thương họ làm cho ta. Và yêu là khó vì yêu phải thể hiện ra bằng hành động. Để tập sống yêu thương thì mỗi ngày ta sống cầu nguyện kết hợp với Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Người sẽ dạy ta biết cách yêu Chúa và yêu người, từ bỏ mình, từ bỏ ý riêng. Và khi trong mỗi hoàn cảnh chúng ta phải tập chịu đựng tất cả. Và khi nhìn lên Thánh Giá để cảm nghiệm được tình yêu Chúa, tập mỗi ngày là mở rộng đón nhận và xin ơn Chúa giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Dạ, con xin hết.
Dạ, con kính thưa cha và cộng đoàn. Câu trả lời của đội con là: yêu có nghĩa là mình sẽ biết chấp nhận, hy sinh, thông cảm và tha thứ cho nhau để mình đón nhận những thánh giá nhỏ bé hằng ngày. Yêu thật sự là rất là khó. Yêu Chúa và yêu người đều khó hết. Nếu như chúng ta không có sự cầu nguyện, không có ơn Chúa ban, thì chúng ta không thể yêu Chúa và cũng không thể yêu tha nhân. Để cho tập biết yêu, bên tụi con thì có 3 ý. Thứ nhất, đầu tiên là chúng ta cần phải yêu bằng tất cả trái tim, để người có thể chi phối tất cả mọi suy nghĩ của mình. Kế đến là chúng ta phải đi tập ra khỏi mình, biết trao ban bản thân của mình cho tha nhân và chấp nhận tha nhân. Và kế đến là chúng ta cần phải kết hợp lời Chúa cùng với lời cầu nguyện để yêu tha nhân. Và con xin trích dẫn câu chương 1 Cô-rinh-tô chương 13 từ câu 4 đến câu 7 là: đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Và mình chỉ có lấy đức mến để làm cái lòng của mình yêu thương mọi người. Và con xin hết.
Dạ, con xin đại diện cho tổ 10. Dạ, theo con thì yêu là sẵn sàng chia sẻ, hy sinh, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, cho đi mà không cần nhận lại. Thấy vui khi người vui, thấy buồn khi người buồn, chấp nhận và chân thành quên đi chính bản thân mình vì người mình yêu. Nên để yêu được trọn vẹn như vậy thì thật là khó, rất khó, vì con người mình đầy những giới hạn, những thiếu sót, yếu đuối, mỏng giòn. Để tập biết yêu, việc đầu tiên tôi phải nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa đối với tôi và nhận ra bản thân tôi tội lỗi đối với người, để xin Chúa thương xót, tha thứ và đổi mới tâm hồn tôi, để tôi được thuộc về Ngài và từ đó Ngài sẽ tập cho tôi biết yêu.
Tôi định hỏi anh chị em là trong số những người lên trình bày đó, mà có 15 phút à? Những người lên trình bày lẽ ra là phải 20. Những anh chị mà lên đại diện cho các tổ lên trình bày đó, tôi hỏi thật anh chị em đó, có một cái tư tưởng nào mà làm cho anh chị em ngỡ ngàng? Vì xưa nay đâu có ai nói gì đâu. Anh chị em có hiểu ý tôi, tức là tất cả những tư tưởng vừa qua, như ý nó là thưa anh chị em, yêu là phải thông cảm, yêu là phải tha thứ, yêu là phải hy sinh, yêu là phải chia sẻ, tình yêu thì khó vì thế này, khó vì thế kia. Thế từ có ý tưởng nào mà anh chị em hiểu cái này hơi lạ nha, sao cái người này nói cái ý mà lạ dữ vậy ta? Đấy, thì anh chị em có nghe thấy cái ý tưởng nào mà đối với anh chị em hiểu nó lạ nhưng mà cũng có lý chứ nhỉ, cũng có lý ghê, có ai chia sẻ cho tôi được không ạ? Có ai thấy không ạ? Có ai thấy cái tư tưởng nào ạ? Chị em có một cái người, một anh.
Thưa cha, con thấy tư tưởng lạ là có nhóm nói rằng yêu Chúa khó.
Như vậy đối với chị là yêu Chúa dễ hả? Vâng. Có ai có thấy lúc nãy có một ai nào nó lên mà anh chị em bảo không có cái tư tưởng này lạ thật á?
Thưa cha, con thấy có cái nhóm nói là yêu không khó.
Tôi cũng giống đồng ý với chị ạ. Vâng. Vâng, tôi có đồng ý với chị, tôi có để ý. Đó là người duy nhất nói rất khác như mọi người khác và tôi rất thú vị về cái câu đấy. Anh mời anh ạ. Vâng.
Có một nhóm nói là yêu là sinh nha.
Yêu là cái gì?
Sinh.
Vâng, tôi hiểu. Vâng, tôi hiểu ý của anh ạ. Yêu là xin chứ không phải yêu là cho. Vâng. Có ai định nói cái đề nào khác nữa không ạ? Dạ. Vâng, tức là cụ thể là tôi xin cái nhóm số 5 á, tôi đặc biệt để ý đến cái câu mà yêu là không khó đó. Tôi xin nhóm số 5 xin anh trình bày lại cho chúng tôi về cái khúc mà anh nói là yêu là không khó đó. Anh nói chậm chậm, lúc nãy nó nhanh quá vì không xuể. Chỉ biết là không khó. Vâng, mời nhóm 5 lên ạ. Và tôi rất thích cái câu đấy ạ. Tôi thú vị bởi vì nó phải ngỡ ngàng cho tôi và tôi cũng đồng ý với anh là chữ yêu là xin cũng đặc biệt lắm ạ. Vâng.
Dạ thưa
anh,
cha
anh đọc chậm, anh đúng trình bày chậm chậm cho tôi biết nhưng mọi người đều hiểu tại sao, bởi vì mọi người đều nói khó, còn mình anh nói là không khó, tức là anh là phải là ngạc nhiên lắm ấy.
Yêu thì không khó vì ngay chính bản thân tôi bất toàn nên người yêu tôi cũng sẽ có những điểm như thế.
Tiếp tục đi ạ, cứ tiếp tục ạ. Vâng.
Để tập yêu, tôi cố gắng tìm những điểm đáng yêu của người khác. Sau khi tôi tìm hiểu được nguyên nhân nào đã làm cho họ phản ứng không đáng yêu thì tôi sẽ thông cảm và hiểu họ hơn.
Vâng, vâng. Cảm ơn anh, tôi cũng thích cái đấy. Vâng. Tức là anh ấy trả lời cái câu chính của anh là không khó vì anh ấy khởi đi từ mình. Anh bảo yêu người khác đâu có gì khó, mà tôi có vẻ thú vị vì câu trả lời này. Anh ấy đâu có khó hay đâu, vì tôi thấy tôi bê bết như vậy, quá bê bết. Nên nếu người khác bê bết thì ủa cái này là tất cả đều bê bết hết, đâu có đâu có gì mà phải đòi hỏi dữ vậy. Nếu ông chồng mà ông thấy mình bê bết thì mà vợ có hơi bê bết thì ông bảo thôi thông qua em, không sao đâu em. Chứ còn nếu mà mình lại ở đấy nào đấy, thì là tôi tưởng là cái khởi điểm của anh ấy là một cái khởi điểm thú vị. Cái khởi điểm của anh ấy là anh không nhìn vào người ta mà anh nhìn vào chị, anh nhìn vào anh ấy trước. Anh thấy mình thì cũng đợi cũng là đấy, thường thường bậc trung thôi, chứ không phải tài năng mẫu đạo đức gì. Mà tôi thích cái tư tưởng này. Các bạn, anh chị em biết đó, khi người ta càng già đó, dường như người ta càng bao dung hơn đó. Tôi nghĩ như vậy, càng già càng bao dung hơn. Vì càng già thì càng thấy mình nhiều tội hơn đó. Ở đó là điều kỳ cục như thế. Có một đức giám mục đã nói với chúng tôi như thế. Điều của sao kỳ vậy ta, sao già ta thấy nhiều tội với ta. Thế, tức là càng già càng thấy mình yếu đuối hơn. Đấy, và chính như thế cái hóa ra cái lý luận của anh này nó đơn giản lắm. Hóa ra là cái mà làm cho tôi bao dung được, mà bao dung được với người khác, cái làm tôi bao dung với những cái xấu của người khác, với những cái sai của người khác, với những cái kém của người khác, với những cái yếu của người khác, cái làm tôi bao dung. Vì tôi thấy ủa sao mấy cái này mình cũng có hết mà. Nó chỉ thiệt hết. Mà tôi nghĩ như thế, chính vì thế người già dễ thương vậy. Người già thấy một người có tuổi ở đây, thấy một cái em đó, em mới nói năng lung tung, mới nhớ được ủa hồi xưa mình cũng vậy thôi. Hồi mình còn trẻ mình cũng giống vậy, đâu có khác gì. Đấy, mình cũng thế. Đấy, và thậm chí không được ủa nó vậy còn khá hơn mình hồi xưa. Đấy, thậm chí như thế. Thế là cái bao dung nó đến từ chính khi tôi nhận ra thực sự con người của tôi ạ. Và tôi rất thành thật để tôi thấy rằng thế này thế khác. Thành ra tôi tha thứ được cho người khác dễ, vì tôi biết rằng Chúa cũng tha thứ cho tôi. Chúa cũng nhìn tôi với một cái mỉm cười. Và nếu Chúa mỉm cười nhìn những chuyện bê bết của tôi, thì có khi Chúa cũng xin tôi cũng hãy mỉm cười một cách dịu dàng như thế, đứng trước những cái vấp ngã của người khác. Tôi không bảo là không sửa đổi đâu. Ví dụ như anh chị em có đứa con thì cũng phải nhắc nhở nó, lại khác có bạn bè phải nhắc nó thế này thế kia. Nhưng mà sao cái nhắc đó nó khác với cái nhắc của một người, của một người tưởng rằng mình quá tuyệt vời và mình chưa bao giờ vấp. Cái nhắc của một người đã vấp nó khác với cái nhắc của một người nghĩ rằng mình chưa vấp. Đấy, và anh chị em có biết không, ông Thánh Phêrô của chúng tôi đấy, ông ấy đã chối Chúa 3 lần. Và tôi tin rằng ông Thánh Phêrô mà sau khi ông chối Chúa rồi thì tôi tin rằng ông Thánh Phêrô sẽ rất bao dung với những người vấp ngã khác. Tôi chắc bao nhiêu tôi cũng chắc như vậy. Và có khi tôi nghĩ là có khi Chúa cũng để cho ông ngã như thế, để khi ông làm lãnh đạo cả một cái giáo hội mà thời sơ khai nó đâu có được như bây giờ, nó chả có cơ cấu gì nhiều, nó rối lắm, thì ông ấy cứ mỗi lần ông ấy định xử phạt nặng với ai đấy thì ông ấy nhớ rằng mình cũng là tội nhân, mình cũng cần được ơn tha thứ, vậy thôi. Đấy. Vâng, tôi cảm ơn những câu trả lời của anh chị em. Đấy, tôi nghĩ là đấy thôi, cũng tôi không phải tôi chê cái câu là yêu là xin đâu, nhưng mà tôi cũng thích thích cái lý luận ngộ nghĩnh này. Vâng.